Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Ba, 25 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài ghi lại dư âm lễ tấn phong 19 hồng y mới. Tiếp đến, trong một cương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của hai thầy phó tế vĩnh viễn thuộc Tổng giáo phận Paris. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về Đức Khôn Ngoan theo các nhà thần học trung đại. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Tòa Thánh khích lệ nước Haiti tiếp tục dấn thân tái thiết đất nước và cổ võ sự đối thoại chân thành giữa các lực lượng trong nước để hòa giải và xây dựng công ích. Trên đây là nội dung thông cáo được công bố sau buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho Tổng thống Michel Joseph Martelly của Haiti và cuộc hội kiến của ông cùng đoàn tùy tùng với Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominique Momberti. Tổng thống Martelly và phái đoàn đến Roma để tham dự lễ phong Hồng Y đầu tiên người Haiti, Shipley Langlois, 55 tuổi, giám mục giáo phận Le Cayes. Trong buổi tiếp kiến, Tổng thống nước Haiti đã đề cao quan hệ tốt đẹp giữa Haiti và Tòa Thánh, cũng như sự đóng góp quan trọng và quý giá của giáo hội công giáo cho đất nước Haiti, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và y tế, cũng như qua các công tác từ thiện bác ái. Haiti là một nước nghèo nhất tại Tây Bán Cầu, đã bị động đất dữ dội tàn phá hồi tháng Giêng năm 2010. Ngoài ra nước này còn phải chịu tình trạng chia rẽ giữa các phe phái khác nhau.
Vatican, hôm qua 24 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã thiết lập cơ cấu mới, điều hợp các hoạt động kinh tế và hành chính của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Quyết định của Đức Thánh Cha được công bố với tự sắc về vấn đề này, ban hành cùng ngày hôm qua và công bố trên báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh. Ngài đi tới quyết định trên đây theo những đề nghị nghiêm túc duyệt lại các hoạt động kinh tế và hành chánh của Vatican do Ủy ban tường trình được Đức Thánh Cha thiết lập về vấn đề này. Các đề nghị cũng đã được Hội đồng 8 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha, cũng như Hội đồng 15 Hồng Y đặc trách các vấn đề kinh tế và quản trị của Tòa Thánh, cứu xét và chấp thuận. Ủy ban tường trình do Đức Hồng Y Farina dòng Don Bosco, nguyên thư viện trưởng của Tòa Thánh làm chủ tịch, đề nghị những thay đổi và đơn giản hóa, cũng như củng cố các cơ cấu quản trị hiện hữu và cải tiến việc điều hợp và giám sát trong toàn thể các cơ quan Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Những cải tiến trên đây nhắm tận dụng tài nguyên tốt đẹp hơn, tăng cường sự hỗ trợ dành cho các chương trình, đặc biệt là những chương trình nhắm làm việc với người nghèo và những người bên lề xã hội. Những thay đổi do Đức Thánh Cha loan báo gồm: thứ nhất, thiết lập một văn phòng mới về kinh tế có thẩm quyền trên tất cả các hoạt động kinh tế và hành chánh trong Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Văn phòng này có trách nhiệm chuẩn bị ngân sách thường niên của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican và đề ra kế hoạch tài chánh cũng như các chức năng hỗ trợ khác nhau như nguồn nhân lực và tài lực. Ngoài ra, văn phòng phải thiết lập kế toán chi tiết của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican.
Thứ hai, văn phòng kinh tế sẽ thi hành các chỉ thị do một hội đồng mới về kinh tế đề ra. Hội đồng này gồm có 15 thành viên, trong đó có 8 hồng y hoặc giám mục, phản ánh tính chất hoàn vũ của giáo hội, và 7 chuyên gia giáo dân thuộc các quốc tịch khác nhau, chuyên về tài chánh và được nhìn nhận khả năng chuyên môn của họ. Hội đồng sẽ nhóm định kỳ để đánh giá các chỉ thị và đường lối thực hành cụ thể, cũng như chuẩn bị và phân tích các phúc trình về các hoạt động kinh tế hành chánh của tòa thánh. Thứ ba, văn phòng kinh tế sẽ do một hồng y làm chủ tịch tham chiếu hội đồng kinh tế. Một vị tổng thư ký sẽ cộng tác với Đức Hồng Y chủ tịch trong việc điều hành các hoạt động hàng ngày. Thứ tư, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y George Pell, hiện là Tổng giám mục giáo phận Sydney, Australia, làm chủ tịch văn phòng kinh tế của tòa thánh. Thứ năm, các quy định mới sẽ bao gồm cả việc bổ nhiệm một vị tổng kiểm toán do Đức Thánh Cha bổ nhiệm, có quyền duyệt xét bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức nào của tòa thánh và quốc gia thành Vatican. Thứ sáu, những thay đổi khẳng định vai trò của cơ quan quản trị của tòa thánh, gọi tắt là APSA, như Ngân hàng Trung ương của Vatican, với tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm của các tổ chức tương tự trên toàn thế giới. Thứ bảy, cơ quan thẩm quyền thông tin tài chính, gọi tắt là IEF, tiếp tục vai trò hiện nay canh chừng khôn ngoan và thi hành kỷ luật về các hoạt động trong nội bộ tòa thánh và quốc gia thành Vatican. Đức Thánh Cha yêu cầu vị chủ tịch mới của văn phòng kinh tế bắt đầu công tác càng sớm càng tốt. Đức Hồng Y sẽ chuẩn bị các quy chế chung kết và các vấn đề khác liên hệ nhờ sự trợ giúp của các cố vấn cần thiết và sẽ làm việc với Ủy ban tường trình nghiên cứu và xác định hướng đi trong việc tổ chức cơ cấu kinh tế và hành chánh của tòa thánh, gọi tắt là COSEA.
Roma, tổng tu nghị thứ 27 của dòng Salesian Don Bosco đã khai triển hôm 22 tháng 2 vừa qua tại Torino và tiến hành tại Roma với chủ đề chứng nhân về đặc tính triệt để của tin mừng. Trong số 220 đại biểu và khách mời thuộc 58 quốc tịch, có 3 đại biểu của tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam. Trong tu nghị này, các đại biểu sẽ bầu bề trên tổng quyền mới, kế nhiệm cha Pascual Chavez Villanueva, người Mexico, và ban tổng cố vấn mới của dòng. Cha Chavez sắp mãn 2 nhiệm kỳ tổng cộng 12 năm cai quản dòng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, cha tổng quyền Pascual Chavez giải thích rằng đề tài tổng tu nghị muốn nhắc nhở cho các tu sĩ của dòng về việc sống triệt để các giá trị của tin mừng. Trong một xã hội như xã hội ngày nay, điều làm cho sự hiện diện và chứng tá của tu sĩ trở nên hữu hình và đáng tin cậy chính là cuộc sống phù hợp một cách cụ thể với các giá trị cao cả của tin mừng. Dòng Salesian Don Bosco hiện có hơn 15.570 tu sĩ, nếu kể cả đại gia đình của dòng thì có hơn 440.000 người, gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân hiện diện tại 130 nước trên thế giới.
Jerusalem, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem cho biết sẽ có khoảng 50.000 tín hữu Công giáo tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại sân thể thao ở Amman, thủ đô Vương quốc Jordani vào ngày 24 tháng 5 tới đây. Thông cáo ngày 18 tháng 2 của Tòa Thượng phụ cho biết trong thánh lễ sẽ có khoảng 2.000 trẻ em được rước lễ lần đầu. Hiện diện trong thánh lễ này cũng có các vị thượng phụ và giám mục thuộc nhiều giáo hội Kitô ở Trung Đông. Những chi tiết trên đây được thông báo sau khóa họp tại Vatican về việc chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa từ ngày 24 tháng 5 tới đây, tiếp đến là tại Palestine và Israel nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ lịch sử của Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Thượng Phụ Chính Thống Athenagoras tại Thánh Địa. Hồi năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul II và vào năm 2009, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI cũng đã cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại sân thể thao Al-Hussein ở thủ đô Jordani.
Đức cha Marun Laham, đại diện Đức Thượng phụ Fuad Tuan, đặc trách cộng đoàn Công giáo tại Jordani, xác quyết rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này vào tháng 5 tới đây sẽ củng cố sự hiện diện của Kitô giáo tại Jordani. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Áo Cách Press, Đức cha Laham nói, so với nhiều nước khác ở Trung Đông, tình trạng các tín hữu Kitô ở Jordani rất tốt, ổn định và an bình. Có những vấn đề nhỏ nhưng phần lớn được giải quyết trong sự cộng tác với chính quyền, ví dụ vấn đề môn tôn giáo trong các trường công lập. Ngoài ra các tín hữu Kitô cũng hội nhập vào xã hội Jordani. Đức cha La Ham cũng cho biết hoàng gia Jordani dưới sự lãnh đạo của vua Abdullah II coi trọng các tín hữu Kitô thiểu số tại đây với 3% dân số. Các trường học của Kitô giáo được đánh giá cao và khoảng 50% học sinh tại các trường này là người Hồi giáo. Các cơ sở giáo dục này góp phần vào sự tôn trọng lẫn nhau giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các đại biểu Quốc hội Italia, các thượng và hạ nghị sĩ tham dự thánh lễ ngài cử hành cho họ tại tầng hầm đền thờ Thánh Phêrô vào ngày thứ năm 27 tháng 3 tới đây. Lời mời của Đức Thánh Cha được trình bày trong một thư ngài gửi đến Đức ông Lorenzo Leuzzi, tuyên ý Quốc hội Italia. Trong thư ngài viết, tôi cầu xin Chúa cho gia tăng con số các nhà chính trị có khả năng thực hiện một cuộc đối thoại đích thực, nhóm chữa trị hữu hiệu căn cội các tai ương của thế giới, chứ không phải những vẻ bề ngoài mà thôi. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, chính trị bị người ta mạ lị rất nhiều, nhưng thực ra chính trị là một trong những hình thức quý giá nhất của Đức Bác Ái, vì nó tìm kiếm ích chung. Trong thư, Đức Thánh Cha cũng bác bỏ những lực lượng thị trường cũng như những thái độ mị dân vô trách nhiệm.
Vatican, từ ngày hôm qua 24 tháng 2 đến mùng 8 tháng 3 tới đây, 86 giám mục Tây Ban Nha bắt đầu về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Các giám mục Tây Ban Nha chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 44 vị bắt đầu từ ngày 24 tháng 2. Nhóm thứ hai gồm 42 vị còn lại đến thăm tòa thánh từ ngày mùng 3 tháng 3. Cùng ngày đó, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến chung tất cả 86 giám mục nước này, gồm cả hai nhóm. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 10 giám mục Tây Ban Nha. Ngoài việc gặp Đức Thánh Cha, các giám mục còn chia thành các nhóm nhỏ để đi gặp gỡ và trao đổi với các cơ quan trung ương tòa thánh về các vấn đề khác nhau. 6 tháng trước khi về Roma, các giám mục mỗi giáo phận đều được yêu cầu gửi về tòa thánh bản tường trình về tình hình giáo phận thuộc quyền. Sau các giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp các giám mục Đông Timor, rồi sang các giám mục thuộc các nước Phi Châu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là dư âm lễ tấn phong 19 hồng y mới.
Kính thưa quý vị thính giả, công nghị đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco để tấn phong 19 hồng y đã tiến hành tốt đẹp sáng thứ Bảy 22 tháng 2 vừa qua lễ kính tòa thánh Phêrô trước sự hiện diện của hơn 130 hồng y, khoảng 100 giám mục và 9.000 tín hữu, trong đó có thân nhân giáo hữu và 15 phái đoàn chính phủ các nước, phái đoàn Brazil và Haiti do Tổng thống Liên Hệ làm trưởng đoàn. Nhiều phái đoàn các nước khác do các vị ngoại trưởng hoặc bộ trưởng hướng dẫn. Tiếp theo đó là thánh lễ đồng tế của 18 tân hồng y và hồng y đoàn hiện diện ở Roma với Đức Thánh Cha sáng Chủ nhật 23 tháng 2 vừa qua. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và dư âm của biến cố đặc biệt này. Trước tiên là sự tham dự của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại đền thờ Thánh Phêrô trong buổi lễ tấn phong tân hồng y. Đây thực là một điều mới mẻ tuyệt đối sau khi Ngài từ nhiệm một năm trước đó. Ngài đã tuyên bố muốn sống ẩn dật, nhưng đã nhận lời mời của Đức Giáo Hoàng Francisco và đến tham dự lễ tấn phong các tân hồng y. Trong số này có người bạn thần học gia của Ngài là Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller, người Đức, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Sự hiện diện bất ngờ của Đức Nguyên Giáo Hoàng tại lễ phong hồng y khiến cho người ta tin rằng Ngài cũng sẽ có mặt tại lễ phong thánh cho Đức Giáo Hoàng Gioan 23 và Gioan Paulo II vào Chủ nhật 27 tháng 4 tới đây. Và người ta cũng nghĩ rằng có thể trong vài trường hợp Ngài sẽ ra khỏi cuộc sống ẩn dật trong đan viện mẹ giáo hội chỉ cách trăm vài trăm mét nhà trọ Thánh Marta, nơi Đức Giáo Hoàng đương kim đang cư ngụ. lúc gần 11 giờ sáng thứ Bảy vừa qua, khi Đức Nguyên Giáo Hoàng tiến vào đền thờ Thánh Phêrô, tay chống một gậy trước sự kinh ngạc của các hồng y và mọi người, một số vị hồng y đã tiến đến chào ngài. Và khi Đức Thánh Cha Phanxicô tiến lên bàn thờ, bắt đầu lễ phong hồng y, ngài đã tiến lại ôm chào vị tiền nhiệm trước khi tiến đến trước mộ Thánh Phêrô Tông Đồ dưới bàn thờ chính để dừng lại cầu nguyện trong thinh lặng. Đức Nguyên Giáo Hoàng đã mở mũ chỏm trắng như một dấu hiệu kính trọng khi chào đấng kế vị ngài, một cử chỉ chưa từng có trước đây khi ngài chào Đức Giáo Hoàng Francisco ở Castel Gandolfo, cũng như khi cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco tham dự buổi lễ khánh thành tượng đài Thánh Michael trước Tòa Thống đốc Vatican. Ngoài ra, mặc dù được đề nghị một chỗ danh dự trong thánh đường tại buổi lễ, Đức Biển Đức 16 đã quyết liệt từ chối và muốn ngồi đồng hàng với các hồng y trên một ghế giống như các vị. Ngài mặc áo trùng trắng và có áo măng tô màu trắng. Những dấu hiệu cụ thể và rất rõ ràng đó thật là hùng hồn, nói lên lòng khiêm tốn của Đức Biển Đức 16, chứng tỏ ngài không hề nuối tiếc việc từ bỏ chức vị giáo hoàng và đứng chung với các hồng y. Đức Giáo Hoàng Francisco vẫn coi vị tiền nhiệm của ngài là một nguồn khôn ngoan và mời người không luôn luôn sống trong ẩn dật. Theo các quan sát viên, sự hiện diện đặc biệt của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại công nghị Tấn Phong Tân Hồng Y là một bước tiến đến sự bình thường hóa, nghĩa là có một vị giáo hoàng cai trị hướng dẫn hội thánh và một vị giám mục hồi hưu của giáo phận Roma sống cạnh người kế vị và cầu nguyện cho người.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang thông tin trên mạng Vatican Insider, Đức Hồng Y Giovanni Laiolo, nguyên thống đốc thành Vatican cho biết, thật là cảm động khi thấy Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức nhất định ngồi trên một ghế thường cạnh các Hồng Y. Đức Hồng Y Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, tiết lộ là đã cố gắng thu xếp để dành một chỗ danh dự cho Đức Biển Đức 16 trong buổi lễ, nhưng không thành công, vì Đức Nguyên Giáo Hoàng đã thỏa thuận với Đức Giáo Hoàng Francisco là chỉ ngồi trong một góc. Đức Hồng Y Laiolo kể lại thật là vui khi thấy Đức Giáo Hoàng Biển Đức tiến vào thánh đường, và các Hồng Y khác tiến đến ngay để chào ngài. Thật là một cử chỉ quý mến đối với Đức Nguyên Giáo Hoàng. Ngoài ra, cử chỉ Đức Biển Đức 16 gỡ mũ chỏm trắng để chào Đức Đương Kim Giáo Hoàng thực là một dấu hiệu tôn kính và khiêm tốn. Trong tiếng Tây Ban Nha, chiếc mũ chỏm Zucchetto được gọi là Solideo, nghĩa là chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi. Người ta gỡ mũ ấy trước Thiên Chúa hoặc trước đại diện của Ngài. Trong bối cảnh đó, cảnh tượng Đức Giáo Hoàng Biển Đức gỡ mũ trước Đức Giáo Hoàng Francisco cũng thật là cảm động. Đức Hồng Y Laiolo cũng nhận xét rằng công nghị đầu tiên Đức Giáo Hoàng Francisco triệu tập để bổ nhiệm các Hồng Y mới có đặc tính thực là hoàn vũ. Đức Giáo Hoàng đã gia tăng sự hiện diện của đại diện của nhiều giáo đoàn khác trong giáo phận Roma, vì các Hồng Y đều là thành phần của giáo phận Roma. Đức Hồng Y nói, tôi cũng muốn nhấn mạnh tính chất đặc biệt của một số bổ nhiệm, như Đức Tổng giám mục Gualtiero Bassetti của giáo phận Perugia, Trung Italia, được bổ làm Hồng Y, mặc dù giáo phận này không phải là giáo phận Hồng Y, và không có Hồng Y từ 160 năm nay. Đức Giáo Hoàng Francisco đã chọn Đức Tổng giám mục như một mục tử đơn sơ, trung thành, khiêm tốn, không mong thăng quan tiến chức. Cũng vậy, đối với Đức Giám mục giáo phận Le Cayes bên Haiti, Đức Hồng Y Shipley Lang Loan, 55 tuổi, vị trẻ nhất. Đức Giáo Hoàng đã chọn một người ở tận cùng trái đất. Tất cả những điều này thật là đẹp, vì càng làm gia tăng các đoàn sủng cho Hồng Y đoàn. Rồi cũng có sự bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Jean-Pierre Coutois của Tổng giáo phận Abidjan bên Côte d'Ivoire. Đức Giáo Hoàng đã bước xuống đến tận Đức Hồng Y ấy đang ngồi trên xe lăn vì bị tật để trao mũ Hồng Y cho người, một sự nhìn nhận phẩm giá của sự tàn tật.
Chiều thứ Bảy 22 tháng 2 có cuộc viếng thăm và chúc mừng các tân Hồng Y. Có rất đông người đến chúc mừng các vị và nhiều khi họ phải xếp hàng dài và chờ đợi lâu. Bốn vị tân Hồng Y của giáo triều Roma, đứng đầu là Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng Y Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, chào đón đông đảo những người đến chúc mừng. Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, nguyên quốc của Khanh Tòa Thánh, đã đến trước tiên tại phòng Regia trước khi Đức Hồng Y Parolin tới đây để chờ chúc mừng người kế vị của Ngài. Đức Hồng Y Parolin đứng đó, các phụ tá của Ngài phong phát các hình của Ngài được in trong dịp này. Mặt sau có một câu kinh thánh mà Đức Hồng Y Parolin đã chọn làm khẩu hiệu giám mục của Ngài: Thầy ở giữa các con như người phục vụ. 14 tân hồng y khác đón tiếp những người đến chào mừng tại khu vực Đại Thính Đường Phaolô 6. Quang cảnh thật là nồng nhiệt. Đức Hồng Y Jean Lacroix, Tổng giám mục giáo phận Quebec, Canada, 56 tuổi, tiến vào hội trường với bà cố là bà Brigitte và ông cố là Raymond, tháp tùng hai bên. Đức Hồng Y André Lim Chủ Chánh, 70 tuổi, Tổng giám mục Hán Thành, Hàn Quốc, được sự tháp tùng của 600 người về Roma dự lễ. Vị duy nhất trong số 19 tân hồng y được Đức Thánh Cha bổ nhiệm là Đức Hồng Y Loris Capovilla, 98 tuổi, nguyên bí thư của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23, sắp được phong hiển thánh vào ngày Chủ nhật 27 tháng 4 tới đây. Vì già yếu, Đức Hồng Y không đến Roma nhận mũ đỏ được. Ngày mùng 1 tháng 3 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Francisco mang mũ đỏ đến cho Đức Hồng Y Capovilla tại làng Sotto I Monte thuộc giáo phận Bergamo, Bắc Italia, cũng là quê hương của Đức Gioan 23. Đức Hồng Y là người cao niên nhất trong số 218 vị thuộc Hồng Y đoàn, nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Đức Hồng Y Capovilla được Đức Thánh Cha Francisco chỉ định nhà thờ hiệu tòa là Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Maria in Trastevere, là nhà thờ của cộng đồng Thánh Egidio ở Roma. Cộng đồng này đã ra thông cáo nói rằng, với lòng quý mến con Thảo, cộng đồng chúng con đón tiếp Đức Tân Hồng Y. Tại Thánh Đường này, mỗi ngày cộng đồng vẫn tụ họp nhau để cầu nguyện. Đức Tân Hồng Y nhắc nhớ hình ảnh đáng kính của Đức Giáo Hoàng Gioan 23 mà Đức Hồng Y Capovilla từng là cộng tác viên thân cận, và lễ phong thánh cho Đức Chân Phước Giáo Hoàng sắp đến gần. Đức Hồng Y Capovilla là chứng nhân của sứ điệp hòa bình, vốn là đặc điểm triều đại giáo hoàng của Đức Gioan 23, đồng thời với lời mời gọi giáo hội đón nhận toàn thể nhân loại, đặc biệt là những người nghèo. Cộng đoàn Thánh Egidio nảy sinh trong thời kỳ mùa xuân của giáo hội do công đồng mở ra và lấy hứng từ các giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Gioan 23 cũng như của công đồng, trong các hoạt động mà cộng đồng thăng tiến ở các nơi trên thế giới.
Có gần 300 ký giả các nước đăng ký đặc biệt cạnh phòng báo chí tòa thánh, không kể 300 ký giả khác đăng ký thường trú, đã theo dõi và tường thuật về công nghị hồng y ngoại thường, về gia đình và công nghị tấn phong các hồng y mới. Dĩ nhiên là họ cũng tìm cách phỏng vấn các vị, như Đức Hồng Y Orani Giao Tempesta, vị hồng y đầu tiên dòng Sito từ bao năm nay và hiện là Tổng giám mục giáo phận Rio de Janeiro, Brazil. Trong một cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y nói, đối với tôi, việc bổ nhiệm hồng y này là một trách nhiệm mới, lớn lao, và tôi cầu xin Chúa cũng như xin dân Chúa cầu cho tôi được khả năng sống và chu toàn sứ mạng này. Tôi cảm thấy toàn thành phố Rio ở với tôi, cùng với Đức Thánh Cha, để giúp Ngài phục vụ giáo hội và thế giới. Sự gần gũi của một hồng y với Đức Thánh Cha cùng với trách nhiệm đi kèm đòi hỏi sự thánh thiện. Vì thế, tôi xin Chúa ban cho tôi khả năng làm chứng tá liên tục để sống sứ mạng này. Còn Đức Hồng Y Orlando Quevedo, 74 tuổi, Tổng giám mục Cotabato, Philippines, một trong hai tân Hồng Y Á Châu, cho biết là Ngài cảm thấy rất bất xứng, không đáng trở thành Hồng Y. Ngài cũng cho biết là khi nghe các Hồng Y cũ nói trong hai ngày công nghị ngoại thường trước đó, làm cho Ngài nghĩ rằng, đây là một sản phẩm tích chứa bao nhiêu sự khôn ngoan, kinh nghiệm mục vụ và kiến thức. Tôi có thể đóng góp được điều gì? Tôi hy vọng có thể cống hiến Hồng Y đoàn những kinh nghiệm của tôi với người nghèo, với các cộng đồng Kitô cơ bản ở Philippines, các thổ dân địa phương và việc đối thoại với người Hồi giáo ở đảo Mindanao, Nam Philippines.
Vừa rồi là dư âm lễ tấn phong 19 hồng y mới. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ của hai thầy Phó tế vĩnh viễn thuộc Tổng giáo phận Paris.
Thứ Bảy mùng 5 tháng 10 2013, tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris, Đức Hồng Y André Ventrois, Tổng giám mục Paris, đã truyền chức phó tế vĩnh viễn cho bốn thầy. Xin giới thiệu chứng từ ơn gọi của hai trong bốn thầy này. Trước hết, xin nhường lời cho thầy Jean-Marie Weisnachter, 57 tuổi. Thầy lập gia đình với cô Isabelle và cả hai có ba người con sống tại giáo xứ Saint-Denis du Saint-Sacrement, nơi quận 3 của thủ đô Paris. Lần đầu tiên khi người ta nói với tôi về chức phó tế vĩnh viễn, tôi trả lời ngay không chút do dự. Tuyệt đối tôi không muốn có mặt trên bàn thờ. Tôi đã lập gia đình, đã có con cái, nên đó không phải là chỗ đứng của tôi. Hơn nữa, mỗi người đều có ơn gọi riêng của mình. Thế rồi, theo dòng thời gian, ơn gọi trở nên rõ ràng, cấp bách hơn. Vào một thánh lễ Chúa Nhật, vấn đề lại được đặt ra, nhưng tôi vẫn cương quyết trả lời không. Sau đó, khi có dịp bàn luận với một chủng sinh của giáo xứ, chủng sinh này bỗng đột ngột hỏi tôi, anh không bao giờ nghĩ đến chức phó tế vĩnh viễn sao? Lần này thì câu chuyện không thể rơi vào rừng dưng được. Tôi liền dành ra hai ngày đến đan viện các đan sĩ Soles để suy tư. Sau đó tôi đến gặp cha Paul Kenson, cha sở giáo xứ. Cha sở vui mừng nói ngay, anh đến thật đúng lúc, tôi đang nghĩ đến anh. Thế là tôi bắt đầu lộ trình học hỏi chuẩn bị tiến lên chức phó tế vĩnh viễn. Hai năm phân định và huấn luyện giúp tôi hiểu rõ hơn ơn gọi của chức phó tế vĩnh viễn. Đặc biệt, giáo hội công giáo và hiền thê tôi giúp tôi rất nhiều trong việc phân định ơn gọi. Thật ra, công việc phục vụ của một phó tế vĩnh viễn được cắm chặt trong bí tích hôn phối. Ơn gọi phó tế vĩnh viễn nhắm thẳng vào tôi, nhưng nó tăng trưởng nhờ sự hỗ trợ của toàn thể gia đình tôi. Tôi luôn luôn nhắc mình nhớ rằng, tôi không phải là cha phó, cũng không phải là một tín hữu giáo dân thuộc hạng siêu nhân. Trong cộng đoàn giáo xứ, tôi giữ một nhiệm vụ tương ứng với lĩnh vực bác ái. Đối với tôi, trong mọi lĩnh vực cuộc sống, đức bác ái phải được chiếm chỗ ưu tiên. Chứng từ ơn gọi thứ hai của thầy phó tế vĩnh viễn Henri Olivier Durand, 46 tuổi. Thầy lập gia đình với cô Beatrice và cả hai có năm người con, sống tại giáo xứ Saint-Séverin thuộc quận 5 của thủ đô Paris. Xin nhường lời cho thầy Henri Olivier. Với tâm tình khiêm tốn và thật ngay thẳng, lần đầu tiên khi người ta đem vấn đề phó tế vĩnh viễn nói với tôi phản ứng tức khắc, không, chức phó tế không dành cho tôi. Tôi cảm thấy rõ ràng mình không được gọi vào chức vụ này. Thế rồi dần dần chín mùi nơi tôi suy tư sau đây, từ chối một đề nghị khi không có lý do chính đáng là điều không đúng. Tôi liền tìm hiểu thêm về chức phó tế vĩnh viễn. Sau cùng, với sự đồng ý của Beatrice, hiền thê tôi quyết định bước vào một năm phân định ơn gọi. Vợ chồng chúng tôi thuộc hội các nhóm Đức Bà, Equipe Notre Dame, và điều động nhiều sinh hoạt trong giáo xứ. Vì thế, các học hỏi trong năm phân định ơn gọi giúp tôi khám phá ra rằng ơn gọi phó tế vĩnh viễn gắn liền với cuộc sống phu thê. Cả hai chúng tôi nhận được ơn hoán cải nội tâm. Chúng tôi may mắn có các vị huấn luyện đồng hành thiêng liêng thật nghiêm túc và được toàn cộng đoàn giáo xứ hỗ trợ bằng lời cầu nguyện. Tôi cảm nhận rõ ràng bàn tay Thiên Chúa dẫn dắt, nên tôi đặt trọn niềm tin tưởng nơi Ngài và sẵn sàng đi đến nơi nào Người dẫn tôi đi. Đáp lại ơn gọi phó tế vĩnh viễn có nghĩa là phải sống ơn gọi. Chức phó tế vĩnh viễn trước tiên là một hồng ân cho phép tôi sống nhờ cầu nguyện điều tôi được kêu gọi. Tôi tin vững chắc nơi sự hỗ trợ của Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ giúp tôi chu toàn đúng đắn sứ vụ phó tế vĩnh viễn, bởi lẽ tôi vẫn còn nhiều yếu đuối. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô gửi ông Tito. Tôi đã để anh ở lại đảo Creta, chính là để anh hoàn thành công việc tổ chức và đặt những kỳ mục trong mỗi thành như tôi đã truyền cho anh. Kỳ mục phải là người không chê trách được, chỉ có một đời vợ, con cái cũng tin đạo và không mang tiếng là sống phóng đãng hay bất phục tùng. Thật vậy, giám quản với tư cách là quản lý của Thiên Chúa phải là người không chê trách được, không ngạo mạn, không nóng tính, không nghiện rượu, không hiếu chiến, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn. Trái lại, phải hiếu khách, yêu chuộng điều thiện, chừng mực, công chính, thánh thiện, biết tự chủ. Người ấy phải gắn bó với lời đáng tin cậy và đúng đạo lý, để vừa có khả năng dùng giáo lý lành mạnh mà khuyên nhủ, vừa có khả năng bẻ lại những kẻ chống đối.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về đức khôn ngoan theo các nhà thần học trung đại.
Kính thưa quý vị thính giả, trong hai bài vừa qua, chúng ta đã điểm qua quan điểm về khôn ngoan trong Cựu Ước, Tân Ước và các giáo phụ. Hôm nay, chúng ta tiếp tục phần lịch sử với các tác giả thời trung đại, đặc biệt là Thánh Thomas Aquino. Vào thời trung đại, các tác giả bàn đức khôn ngoan một cách hệ thống mạch lạc. Trong số các tác giả của thế kỷ thứ 12, chúng ta có thể kể đến Thánh Bernardo Richard de Saint Victor Petrus Lombardus. Qua thế kỷ 13, từ khi tác phẩm Ethica của Aristotle được Tây phương biết đến, thì cũng xuất hiện những khảo luận về đức khôn ngoan, chẳng hạn như các tác giả Guillaume de Auxerre, Philippe de Chancelier, Thánh Alberto Cả và đặc biệt là Thánh Thomas Aquino. Đức khôn ngoan được vị tiên sứ thiên thần đề cập trong nhiều tác phẩm, và đặc biệt là trong sách Tổng luận Thần học, trong phần luân lý tổng quát cũng như trong phần luân lý chuyên biệt. Nội dung của khảo luận về đức khôn ngoan trong phần luân lý chuyên biệt trong phần thứ hai của quyển 2, từ câu hỏi 47 đến 56, với những điều sau đây. 1. Đức khôn ngoan xét trong chính nó. 2. Những thành phần toàn vẹn, chủ thể và phụ thuộc của đức khôn ngoan. 3. Liên hệ giữa đức khôn ngoan với ơn minh luận. 4. Những tội trái nghịch đức khôn ngoan. 5. Những mệnh lệnh thuộc về đức khôn ngoan. Tiếc rằng, từ thời hậu trung đại, những đức khôn ngoan biến dần khỏi các khảo luận thần học luân lý, bởi vì vai trò quan trọng của nó được chuyển sang cho lương tâm. Mãi đến thế kỷ thứ 20 mới nảy lên một trào lưu khôi phục lại chỗ đứng của đức khôn ngoan nhờ các tác giả như là cha Noble, Spick, Lotta và nhất là Thomas de Mont. Dưới sự hướng dẫn của Thánh Thomas Aquino, chúng ta hãy tìm hiểu bản chất của đức khôn ngoan dựa theo chức năng của nó trong đời sống luân lý. Kế đó, chúng ta sẽ phân tích cấu trúc và các thành phần của nó, những khuyết điểm và bất cập, cũng như sự kiện toàn của đức khôn ngoan nhờ ân huệ của Thánh Linh. Bản chất nhân đức khôn ngoan. Triết gia Aristotle định nghĩa vắn tắt nhân đức khôn ngoan như là lý lẽ ngay chính về những việc phải làm, recta ratio agibilium, nghĩa là sự nhận định của lý trí về điều gì phải làm trong hoàn cảnh cụ thể. Mỗi khi nghe nói đến người khôn ngoan, ta thường liên tưởng đến một con người có trí tuệ sâu sắc nhạy bén. Nhưng mà trong lĩnh vực nhân đức luân lý thì người khôn ngoan không được hiểu về phương diện suy tư lý thuyết cho bằng về phương diện thực hành. Người khôn ngoan là người biết nhận thức điều gì hợp lý trong một hoàn cảnh cụ thể. Vì vậy, sách giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1806 định nghĩa đức khôn ngoan là nhân đức giúp lý trí thực tiễn biết phân định điều thiện hảo đích thực trong mọi hoàn cảnh và lựa chọn những phương thế thích hợp để thực hiện điều thiện ấy. Ta cũng có thể nói rằng, đức khôn ngoan là tập quán bảo đảm cho lý trí thực tiễn biết điều ngay chính khi phải quyết định một hành vi luân lý cụ thể. trong lĩnh vực tự nhiên, điều ngay chính dựa trên tiêu chuẩn của lý trí. Trong lĩnh vực siêu nhiên, lý trí còn được hướng dẫn bởi đức tin và thánh linh để hành động xứng hợp với cuộc sống làm con cái Thiên Chúa. Chúng ta hãy giải thích sơ qua về vai trò của đức khôn ngoan trong đời sống luân lý. Thứ nhất, đức khôn ngoan là tác động của lý trí thực tiễn. Vai trò của đức khôn ngoan là điều khiển hành động cụ thể, bảo đảm cho nó được ngay chính. Từ đó, người ta quy gán cho lý trí thực tiễn, bởi vì đây ta phải áp dụng những nguyên tắc tổng quát của lý trí vào một vấn đề thực tiễn. Triết học phân biệt hai dạng của lý trí suy diễn hay là thuần lý, và lý trí thực tiễn hay là thực hành. Dạng thứ nhất dừng lại ở cấp độ suy tư những chân lý trừu tượng. Dạng thứ hai xét đến điều phải thực hiện trong một hoàn cảnh cụ thể. Đức khôn ngoan thuộc về lý trí thực tiễn, bởi vì phải suy xét về điều gì chính đáng phải làm bây giờ. Thí dụ, những mệnh đề như là ăn cắp là một tội trái nghịch với công bằng, giết người là một trọng tội. Đó là những nguyên tắc tổng quát do lý trí thuần lý cung cấp. Bây giờ phải áp dụng vào trường hợp cụ thể. Hối lộ có phải là ăn cắp hay không? Đi làm không đúng giờ có phải là ăn cắp không? Phá thai có phải là giết người không? Hơn thế nữa, có khi ta đã biết việc tốt phải làm, nhưng không rõ có nên làm lúc này hay không, hay là phải chờ đợi một dịp khác thuận tiện hơn. Một thí dụ, cũng như bao nhiêu người khác, bác sĩ có nhiệm vụ phải nói sự thật. Thế nhưng, có nên nói sự thật cho một người rằng họ mắc bệnh ung thư không? Nên nói hay là không nên nói? Nên nói thẳng với chính đương sự hay là nói với thân nhân của họ? Nói lúc nào, dùng ngôn từ nào để giải thích? Sở dĩ nhiều câu hỏi đã được đặt ra như vậy bởi vì không phải tất cả mọi người sẽ phản ứng như nhau khi biết rằng mình mắc bệnh ung thư. Có thể có người bị sốc và chết đứng tại chỗ, đáng khi họ vẫn còn cơ may sống thêm vài năm nữa. Ngoài ra, có những trường hợp tiến thoái lưỡng nan, trong đó giải pháp nào cũng có cái lợi và cái hại của nó. Vì thế, phải chọn được cái nào đây? Thí dụ, tại một địa phương đang xảy ra một cuộc bách hại tôn giáo. Thử hỏi, trong trường hợp này, người mục tử cần phải ở lại với đoàn chiên hay là Phật trốn đi? Nếu ngài ở lại, thì có lẽ sẽ giữ vững tinh thần cho đoàn chiên. Nhưng mà lỡ mà ngài bị bắt và bị giết, thì rồi ai sẽ lo cho đoàn chiên? Nếu ngài ra đi, thì chẳng khác gì một người làm thuê, thấy nguy cơ thì bỏ chạy để bảo toàn tính mạng. Vì vậy, người mục tử cần tới đức khôn ngoan để đắn đo cân nhắc tất cả những hoàn cảnh cụ thể, dự đoán xem điều gì có thể xảy đến do sự lựa chọn của mình, hoặc còn nghĩ ra một phương pháp nào khác nữa. Khỏi nói ai cũng biết, sự lựa chọn và quyết định cần dựa trên những tiêu chuẩn của lý trí, chứ không phải là cảm xúc, và nhất là dựa trên tiêu chuẩn của đức ái mục tử, chứ sự hướng dẫn của thánh linh. Đức khôn ngoan không chỉ phán đoán về một hành vi là tốt hay xấu, nó còn quyết định những phương tiện cần thiết để thi hành, cũng như thúc đẩy thực hành nữa. Vì vậy, nó vừa có phần tác động của lý trí, vừa có phần tác động của ý chí như sẽ thấy sau. Khôn ngoan và các nhân đức. Đức khôn ngoan được coi là cầm cân nảy mực cho mọi nhân đức, bởi vì nó giúp ta hành động theo chuẩn mực của lý trí và đức tin. Nếu một hành vi mà thiếu khôn ngoan thì không còn là nhân đức nữa. Thí dụ, việc kiêng khem trái tiện là điều tốt, nhưng cần phải giữ chừng mực. Nếu nhịn ăn đến nó kiệt lực, không còn sức thi hành việc bổn phận thì không còn tốt nữa. Vị thẩm phán cần phải nghiêm minh khi xét xử, nhưng nghiêm minh không có nghĩa là khắc nghiệt độc ác. Đức khôn ngoan duy trì cho các hành vi của ta được quân bình, không thái quá cũng không bất cẩm. Tuy nhiên, một đàn nhân đức khôn ngoan điều khiển các nhân đức khác, nhưng mà đàn khác các nhân đức khác cũng giúp cho đức khôn ngoan hoạt động một cách chính xác. Ai cũng biết nghiện rượu là điều xấu, nhưng một người mắc bệnh nghiện rượu và đang cầm ly rượu trên tay thì khó mà nhận được sáng suốt rằng điều mình sắp làm là điều xấu. anh ta sẽ tìm cách để biện minh cho hành vi của mình. Vì thế, người nào có đức tiết độ thì sẽ có phán đoán quân bình hơn là người đã rơi vào bệnh nghiện ngập. Điều này cho thấy rằng phán đoán của lý trí có thể bị lệch lạc bởi một đam mê. Vì vậy, để một quyết định được ngay chính, thì lý trí cần sáng suốt nhận ra lẽ phải, đồng thời cũng cần được tự do khỏi đam mê. Chân lý và tự do gắn liền với nhau. Như vậy, đức khôn ngoan hướng dẫn các nhân đức khác, và đồng thời cũng cần được các nhân đức ấy hỗ trợ. Đó là nói trên bình diện tự nhiên. Còn trên bình diện siêu nhiên, đức khôn ngoan cần được hướng dẫn bởi đức tin và được thúc đẩy nhờ đức ái.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Tòa Thánh khích lệ nước Haiti tiếp tục dấn thân tái thiết đất nước và cổ võ sự đối thoại chân thành giữa các lực lượng trong nước để hòa giải và xây dựng công ích. Cũng tin Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã thiết lập cơ cấu mới, điều hợp các hoạt động kinh tế và hành chính của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Roma, Tổng tu nghị thứ 27 của dòng Salesian Don Bosco đã khai diễn hôm 22 tháng 2 vừa qua tại Torino và tiến hành tại Roma với chủ đề Chứng nhân về đặc tính triệt để của tin mừng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn văn Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giô-sê và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.